Trọn đời tôi còn sống chừng nào tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va tôi chừng ấy. Đó là tác giả vua David, và ông đã để lòng ngợi khen Chúa. Trọn đời tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi.
Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ và hát lên như David xưa. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ và hát lên như David xưa. Dâng lên Chúa muôn bài ca, hát cho người mà tôi yêu.
Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì hội thánh của Chúa tại đây. Chúng con đang thờ phượng Đức Chúa Trời, một đấng sống. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã bảo vệ hội thánh Chúa trong những ngày qua, trong sự bình an của Chúa ban cho. Và thì giờ này, chúng con đã tôn vinh Ngài và chúng con sẽ suy gẫm lời của Chúa. Và lời Chúa là lời sống sẽ đụng vào trong đời sống của mỗi chúng con để chúng con vâng theo lời của Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng thiêu này cho Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn ông bà Mục Sĩ Liêm. Cảm ơn hội thánh đã cho tôi có cơ hội để cùng suy gẫm lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Tôi có một cái cảm giác với bà anh chị em. Khi mà tôi được đến với hội thánh, tôi có một cái cảm giác niềm vui và có một cái sự ấm áp ở trong với anh em ở trong hội thánh. Cho nên đó là cái điều đó tôi nhận biết rằng cái sự hiện diện của Chúa ở giữa hội thánh. Tôi dâng lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi mục sư Liêm mời thì tôi không biết là tôi sẽ chia sẻ gì cho hội thánh. Tôi cầu nguyện và Chúa cho tôi để chia sẻ lời Chúa cho hội thánh, để khích lệ hội thánh của Chúa. Không phải là hù dọa, nhưng mà làm sự khích lệ để quý ông bà anh chị em vững vàng trong cái niềm tin cũng như chính trong cái đời sống của tôi. Cảm ơn Chúa qua chủ đề Ê-xê-chia đối diện với nan đề. Thưa quý bà anh chị em, tôi nói một lịch sử về của dân Israel một chút để cho quý bà anh chị em thấy được. Sau khi mà Sa-la-môn băng hà thì xứ Do Thái chia làm đôi. Cái vương quốc phía bắc được đặt tên là Israel, 12 chi phái ở đó. Và vương quốc miền Nam có hai chi phái, đó là Judah và Benjamin. Vua Ê-xê-chia là vua thứ 12 của vương quốc Judah. Và ông vua này đặc biệt, quý bà anh chị em, ông lên ngôi lúc ông 25 tuổi, còn quá trẻ. 25 tuổi làm vua. Mà Kinh Thánh khen quý bà anh chị em, khen ông là ở trong Sử Ký nhì đoạn 29 câu thứ 2, khen ông thế này này: người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúa khen quý bà anh chị em như vậy không? Mà khi mà chúng ta được khen thì chúng ta có vui không? Có mừng không? Mừng quý bà anh chị em. Một ông vua mà được khen, mà Kinh Thánh còn nói gì trong các vua nhì đoạn 18 câu 5 câu 6 thì nói gì về ông Ê-xê-chia? Kinh Thánh nói rằng trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người triều mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, xong gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Cảm ơn Chúa quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vô cùng vào. Đây là cái điều dạy dỗ mà chúng ta thấy từ nơi một con người. Đặc biệt không? Nhưng mà có điều tôi xin thưa quý ông bà anh chị em. Ông mới 25 tuổi lên làm vua, nhưng mà ông làm một cái điều đặc biệt cho đền thờ Jerusalem. Biết ông sẽ chị ông lên ông làm gì? Ông tái lập lại sự thờ phượng. Đền thờ đã bị bỏ hoang. Bây giờ ông lên vua, ngôi vua, và ông bắt đầu tái lập lại sự thờ phượng và dâng tế lễ trong đền thờ. Một con người trẻ tuổi nhưng mà đặc biệt Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, thường ở trong cuộc sống của tôi, của quý ông bà anh chị em, một người được ơn, một người được Chúa khen, một người trung tín vâng theo điều răn của Chúa, nhưng mà vẫn có những cái hoạn nạn, những cái nan đề xảy ra thường trong đời sống của quý ông bà anh chị em hả? Và tôi có những cái hoạn nạn, sự khó khăn xảy ra thì quý ông bà anh chị em nói: ôi Chúa ơi, tại sao con yêu mến Chúa, con đi nhà thờ, con thờ phượng Đức Chúa Trời, làm công việc ở trong nhà thờ, mà cái hoạn nạn coi như là xảy ra liên tục cho con. Tại sao quý ông bà anh chị em? Nếu cái điều đó xảy ra cho quý ông bà anh chị em và tôi, thì chúng ta dâng lên lời tạ ơn Chúa. Đừng có than à, đừng có than, nó xảy ra con khổ quá Chúa ơi, cái nan đời xảy ra cho con, cho hội thánh của Chúa. Ma quỷ đang tìm mọi cách để thử thách, để cám dỗ những con người mà theo Đức Chúa Trời, giữ vững lòng tin của mình. Những người mà yêu đuối thì ma quỷ nó ít cám dỗ lắm. Nó ít, tại vì nó từ thuộc về nó rồi, cho nên nó cần phải thử thách, phải cám dỗ. Nhưng nó sẽ cám dỗ những con người mạnh mẽ, những con người giữ vững đức tin của mình. Đó là điều xảy ra. Mà khi cái điều đó xảy ra thì quý ông bà anh chị em phải có những cái phương cách. Mà chúng ta sẽ học được cái phương cách của ông Ê-xê-chia. Khi đối diện với nan đề, ông làm gì quý ông bà anh chị em? Đâu, điều thứ nhất. Nan đề của Ê-xê-chia. Tất cả chúng ta là những con người trung tín theo Chúa đều có nan đề. Không ai tránh khỏi quý ông bà anh chị em. Trong thời bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái đế quốc Assyri rất là cường thịnh, và cái đế quốc này đã xâm chiếm những nước xung quanh. Và năm thứ 14 đời Ê-xê-chia thì vua Assyri là ông Sanherib đem quân đánh và bao vây thành Jerusalem. Vua Sanherib viết cái thư cho Ê-xê-chia, bảo Ê-xê-chia và dân Israel là phải đầu hàng. Vua, một con người kiêu ngạo, và sai một vị quan, đó là một cái ông quan mà Kinh Thánh thì nói là ông này á, là ông Rapsake, phỉ báng dân sự của Đức Chúa Trời, phỉ báng Đức Chúa Trời. Quý bà anh chị em, nó phải đầu hàng. Ông Rapsake nói là phải đầu hàng, nếu mà không đầu hàng á thì ở trong thành chỉ có ăn phân với uống nước đáy thôi. Đó là cái điều mà cái sự sỉ nhục cho dân sự của Đức Chúa Trời. Mà trong câu thứ tư và câu thứ mười, không chỉ phỉ báng dân sự của Chúa mà họ làm gì nữa? Họ phỉ báng Đức Chúa Trời. Và họ nói với dân sự của Chúa là đừng có nghe ông Sacheri, đừng có nghe ông này ông nói gì cũng đừng có nghe đó, ông phỉnh á. Có khi nào có những người xung quanh quý bà anh chị em nói là đừng có nghe mục sư Liêm không? Bảo rằng mục sư Liêm nói đừng có nghe. Phải không? Có không? Chưa có không? Nhưng có ngày cũng sẽ có. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa về cái những cái điều mà hội thánh chưa có xảy ra những cái điều đó. Rapsake, Sanherib đã phỉ báng Đức Chúa Trời và phỉ báng dân sự của Chúa, và nói là dân sự của Chúa, đây là những cái họ nói là coi như là họ đã thắng được các nước xung quanh thần của họ mà cũng thua ông Sanherib nữa. Đó là những điều mà chúng ta thấy cái nan đề quý ông bà anh chị em. Và tôi học được hai cái nan đề mà Sanherib đã đối diện. Cái nan đề thứ nhất đó là Ê-xê-chia phải đối diện cái nan đề, đó là nan đề chung của đất nước, của dân sự của Chúa. Đó là cái nan đề chung. Mà điều mà tôi đã trình bày rồi, cái nan đề này là nan đề của hội thánh. Có những cái nan đề của hội thánh, có những cái nan đề của đất nước, của gia đình. Đó là cái nan đề riêng. Nan đề chung của hội thánh của Chúa. Quý bà anh chị em. Rồi tôi đã liên hệ những cái sách mà Kinh Thánh đã ghi lại ở trong Sử Ký Nhì đoạn 29 đến đoạn 32, cũng như là Ê-sai 38-39. Cái nan đề cá nhân của ông Ê-xê-chia nữa. Ông đối diện hai cái nan đề. Nan đề cá nhân của Ê-xê-chia là cái nan đề bệnh tật. Quý bà anh chị em. Ông Ê-xai đến và nói với ông Ê-xê-chia: thôi sắp xếp gia đình đi, việc nào việc kia đó là ông chuẩn bị ông chết rồi đó, mà ông còn sống nữa. Đó là cái lời mà tiên tri Ê-xai nói với Ê-xê-chia. Trong đời sống của tôi quý ông bà anh chị em, cái nan đề cá nhân của chúng ta có không? Có quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể tránh khỏi được. Có ai trong hội thánh mà không có đau không? Có ai không có đau không quý ông bà anh chị em? Nếu mà không đau cảm tạ Chúa. Chưa đau, cảm ơn Chúa. Nhưng cái nan đề đau yếu của Sateri, quý ông bà anh chị em biết, là ông bị cái bệnh ung nhọt, mà Kinh Thánh nói rằng ông sắp chết. Coi như hãy trần trôi và viết lại cái di chúc đi. Ông Ê-xê-chia, đó là cái nan đề của ông. Rồi hai cái nan đề này, tôi sẽ nói về phần sau quý ông bà anh chị em để thấy được cái cách mà Ê-xê-chia ông giải quyết cái nan đề của mình. Tôi, ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa và cả cái hội thánh của Chúa tại đây không tránh khỏi những nan đề. Những người theo Chúa thực sự không thể tránh khỏi. Khi có cái nan đề xảy ra quý ông bà anh chị em, có hai điều mà chúng ta có thể suy gẫm và chúng ta nhớ cái lời dạy của Chúa. Khi cái nan đề xảy ra, khi cái hoạn nạn xảy ra, những điều đó xảy ra cho quý ông bà anh chị em, chúng ta có hai cái sự suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ thứ nhất là quý ông bà anh chị em cầu nguyện và xét lại cái lòng mình. Phải tôi bị Chúa phạt không? Chúa phạt hay không là mỗi cá nhân của quý ông bà anh chị em biết. Chúng ta xét lại cái đời sống của mình. Nếu mà mình phạm tội, Chúa phạt, Chúa dùng cái roi để sửa phạt tôi quý ông bà anh chị em. Rồi thứ hai, cầu nguyện mà thấy rằng mình không có phạm tội mà bị những cái hoạn nạn như thế này, những cái thử thách như thế này, thì quý ông bà anh chị em nhớ một điều, chúng ta đang được Chúa tôi luyện để thử thách đức tin. Trường hợp của ông Gióp có phạm tội không? Nhưng mà tại sao là ông bị bệnh? Chúa cho phép điều này xảy ra quý ông bà anh chị em để làm gì? Để tôi luyện cái đức tin của Gióp. Khi mà cái hoạn nạn thử thách nan đời xảy ra thì quý ông bà anh chị em phải nhận biết hai điều. Hãy cầu nguyện với Chúa, nếu phạm tội thì mình ăn năn hả? Đây là Chúa dạy mình, cáo trách mình, ăn năn. Còn mà nhận xét mà mình không có phạm tội hả? Không có phạm tội mà bị những cái hoạn nạn như vậy thì cảm ơn Chúa cho con vượt qua những cái hoạn nạn này. Con chịu sự thử thách để cái đời sống đức tin của con được trưởng thành. Cảm ơn Chúa qua hai điều khi như vậy xảy ra. Và cái hoạn nạn của Ơ-sê-chia, cái nan đề của Ơ-sê-chia, khi ông đối diện hai nan đề, một nan đề cá nhân và nan đề cho đất nước của mình. Rồi điều thứ hai tôi chia sẻ cho hội thánh của Chúa, đó là cái cách giải quyết nan đề của Ơ-sê-chia. Có cách quý bà anh chị em, khi cái nan đề xảy ra cho hội thánh của Chúa, cho quý ông bà anh chị em, cái nan đề xảy ra, cái điều đầu tiên quý ông bà anh chị em làm gì? Cái điều đầu tiên thường á, bây giờ quý ông bà anh chị em, bây giờ nói cái bệnh của ông Mơ Sơ Chia trước ha. Nếu cái nan đề bệnh tật xảy ra mà bệnh nan y, quý ông bà anh chị em, thì cái điều đầu tiên quý ông bà anh chị em là làm gì? Đầu tiên quý ông bà anh chị em làm gì? Chạy đi bác sĩ phải không? Điều đầu tiên là chạy đi bác sĩ. Nhưng mà cách giải quyết như thế nó có đúng chưa? Chưa quý ông bà anh chị em, nó chưa có đúng. Chưa có đúng. Cho nên chúng ta thấy cái điều này và chúng ta học cái cách của Ơ-sê-chia để ông giải quyết cái nan đề. Chúng ta cảm ơn Chúa khi cái hoạn nạn khó khăn bét bớ xảy ra, quý ông bà anh chị em, mà Kinh Thánh đã khuyên cho chúng ta rằng ở trong Thi Thiên 20 câu thứ 7, kẻ này thì nhờ cậy xê cổ. Xê cổ là cái gì? Nói đến xê cổ là gì quý ông bà anh chị em? Xê cổ là nói đến một cái sức mạnh. Nói sức mạnh hả? Mình nhờ vào cái sức mạnh, cái sức mạnh của cá nhân của mình á, là nói lên cái sự kiêu ngạo. Con người của mình rất là nhỏ bé. Con người của mình nó một cái cơn gió thoảng qua thôi thì cũng đã xô mũi rồi. Rất là nhỏ bé. Nhưng mà Chúa nói này, kẻ này thì nhờ cậy xe cộ, rồi kẻ khác là gì? Kẻ khác thì nhờ cậy ngựa. Xe cộ nói đến cái phương tiện, xe cộ ngựa là nói đến cái sức mạnh. Quý ông bà anh chị em thường khi mà đau yếu á, đau khi bệnh đau cái là coi như chạy đi bác sĩ, phải không? Đó là cái điều đầu tiên. Nhưng mà nó chưa, nó không đúng, nó không có thích hợp quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy như thế nào? David cũng nói rằng, kẻ này nhờ cậy xe cộ, cái khác nhờ cậy ngựa. Nhưng mà tôi thì làm gì? Tôi thì làm gì quý ông bà anh chị em? Tôi nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Đó là cách giải quyết quý ông bà anh chị em. Nhờ cả Chúa. Rồi một câu Kinh Thánh nữa. Ở trong Thi Thiên 146 câu thứ 3, Chúa nhắc, chớ có nhờ cậy nơi các vua, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Đó là cái sự dạy dỗ của Chúa. Thường thì chúng ta nhờ cậy cái phương tiện mình có hả? Nhờ cậy cái quyền lực của vua hả? Nhưng mà cái điều này nó không có thích hợp. Nhưng cái điều quan trọng là hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Và cái cách Ơ-sê-chia đã giải quyết cái nan đề. Rồi, cái bệnh tật của Ơ-sê-chia, nói đến vua nan đề cá nhân trước. Cái bệnh tật của Ơ-sê-chia, thì Ơ-sê-chia đầu tiên nghe điều mà Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai mách bảo cho ông sẽ chết. Ông buồn, ông khóc, ăn năn và ông cầu nguyện với Chúa. Đó là cái điều đầu tiên. Ông thực hiện cái điều đó đúng như lời Chúa đã dạy ông, để ông được phước hạnh và được Chúa nghe lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, khi ông ăn năn, ông xé quần áo của mình, rồi ông cầu nguyện với Chúa. Chúa nghe lời. Chúa nhậm lời quý ông bà anh chị em. Ông không phải chạy đến bác sĩ trước. Ông không phải chạy đến những cái thầy thuốc nan y để chữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là chạy đến với Chúa. Cảm ơn Chúa về những điều mà Chúa đã hướng dẫn cho Sê-chia. Chúa cũng sẽ hướng dẫn cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em. Cái điều đầu tiên chúng ta phải thực hiện là đến với Chúa. Và cảm ơn Chúa một điều Chúa nghe lời. Và Chúa cho Sê-chia sống thêm 15 năm nữa. Cảm ơn Chúa. Lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi, trong sự an năn, Đức Chúa Trời Ngài sử dụng quyền năng của Ngài qua cái lời cầu xin của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài sẽ thay đổi những cái nan đề ở trong đời sống của tôi, của quý ông bà, anh chị em. Chúa chữa lành cho Sê-chia, Chúa cũng sẽ chữa lành cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em, dù cái bệnh đó có nan đề. Nhưng mà chúng ta phải đứng trong đức tin của mình để nhờ cậy nơi Chúa. Đó là quyền năng của Chúa. Nhưng mà lắm lúc ở trong đời sống của quý ông bà, anh chị em, cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho tôi, cho con, nhưng mà Chúa không có chữa. Chúa không chữa, quý ông bà, anh em, có người Chúa không chữa. Tại sao cầu nguyện mà Chúa không chữa? Lời Chúa cũng dạy cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em một điều. Phaolô là một người đầy ơn. Ông cầu nguyện với Chúa và có cái năng quyền, cái sự cầu nguyện của ông. Nhưng mà ông xin Chúa thì Chúa nói sao với ông Phaolô? Quý ông bà, anh chị em ở trong hội thánh thì tôi nghĩ là một biết hết rồi, biết hết rồi. Chúa trả lời sao với ông Phaolô? Ân điển ta đủ cho con rồi. Con ráng chịu. Con ráng mà chịu hả? Chịu đâu? Ráng chịu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Có những lúc Chúa để những cái căn bệnh ở trong cuộc đời của tôi, của quý ông bà, anh chị, để làm gì? Để mà khi mà không còn bác sĩ, không còn cái phương cách nào nữa, thì quý ông bà anh chị em làm gì? Nương cậy nơi Chúa. Chúa để quý ông bà anh chị em. Nhưng cũng có những lúc mà cái bệnh mà sắp chết ra, bệnh mà nguy hiểm nhất, đó là cái bệnh ung thư, phải không? Chúa vẫn chữa. Tôi quý ông bà anh chị em, ở hội thánh của Chúa có ai bị ung thư không? Tôi bị ung thư năm 2015. Và cái điều đầu tiên mà tôi phát hiện, bác sĩ phát hiện là anh nói là ông bị ung thư. Cái điều đầu tiên á, tôi á rất bình tĩnh, tôi cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho bày tỏ cho con cái điều gì. Dạy con cái điều gì trong cái bệnh của con. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi cầu nguyện với Chúa. Lắm lúc cũng sợ quý ông bà anh chị em. Không phải con người nó mục sư là coi như không sợ đâu, phải không? Ở đường nói ông mục sư coi như là ông ngon lắm hả? Ông sợ. Sợ chứ. Đó là cái bản chất con người của quý ông bà anh chị em. Và Kinh Thánh Chúa luôn luôn nói với dân sự của Chúa là đừng có sợ, đừng có sợ. Cái bài hát, nhiều cái bài hát sáng hôm nay Chúa nói nhắc nhở đừng có sợ. Phải không? Biết mình sợ cho nên là Chúa an ủi, Chúa khích lệ. Đừng có sợ. Khi mà sợ nó ảnh hưởng đến cái đời sống thuộc thể của chúng ta rất là nhiều. Cho nên Chúa nhắc nhở, ta ở cùng các con à, dù có bão táp này nữa. Trong cái bài hát ấy, Storm, là cái bão tố có xảy đến đây nữa. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi sống đến đây là năm 15. Phẫu thuật, chemo. Và Chúa cho tôi sống hôm nay là 10 năm. Cảm ơn Chúa, không biết là Chúa gia hạn cho tôi sống bao lâu. Tôi ước ao là Chúa gia hạn con đến 100 tuổi. À, cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị cũng nên cầu nguyện với Chúa, Chúa gia hạn. Chúa gia hạn cho mình để sống. Sống để làm gì? Sống để phục vụ, để hầu việc Chúa. Chứ không phải là sống để làm những cái điều sai trật. Sống để gây dựng hội thánh của Chúa, giúp đỡ anh em mình tôn vinh Đức Chúa Trời trên đất. Đó là cái cách mà chúng ta thấy nơi ông Sê-chia. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa. Đó là thứ nhất, cái năng đề đầu tiên mà ông Sê-chia ông áp dụng. Đó là trình cho Chúa, năng đề cho Chúa. Tôi cảm ơn Chúa khi mà những cái điều đó xảy ra cho tôi, thì tôi cầu nguyện là Chúa ơi, Chúa dạy con cái bài học gì. Và tôi đã nghe được cái tiếng của Chúa. Con bị như vậy để con có thể cảm thông cái bầy chiên của mình, cảm thông với những anh em ở trong những cái hoàn cảnh đau yếu như vậy. Đau lắm quý ông bà anh chị em. Mổ ra cách mà cái ruột mà đỡ ra bên ngoài quý ông bà anh chị em. không có cái nỗi đau nào của những người ở nằm ở trên giường bệnh. Cho nên Chúa dạy cho tôi những cái điều đó để có thể cảm thông anh em là những con người có thể là ở trong bệnh tật đau yếu. Và những điều này á, khi tôi phục vụ hội thánh của Chúa, tôi chia sẻ tôi đã qua những cái điều này để tôi cảm tạ Đức Chúa Trời và cảm thông những anh em đang nằm trên giường bệnh. Hãy cầu nguyện cho họ. Đó là cách tôi cảm ơn Chúa qua cái điều này học cho tôi. Mà tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa cũng sẽ áp dụng như vậy. Và cái nan đề thứ hai mà ông ơi sẽ chia, ông áp dụng nguyên bản anh chị em. Cái nan đề xảy ra, người ta hù dọa, người ta nói là anh phân và uống nước tiểu. Buồn ông quý bà anh chị em, sỉ nhục Đức Chúa Trời. Nó là dân sự, đừng có nghe ông ơi sẽ chia ông phỉnh á. Buồn không? Buồn lắm quý bà anh chị em ơi. Nhưng mà cái điều ông sẽ chia ông làm quý bà anh chị em. Khi ông nghe điều này ông làm gì? Ông cầm cái bức thư, không? Ông đọc cái bức thư, rồi ông làm gì? Ông lên trên đền thờ á, ông lên trên đền thờ, ông đỡ cái bức thư đó. Ông quỳ xuống cầu nguyện. Ông dâng cái nan đề lên cho Đức Chúa Trời. Quý bà anh chị em thấy những cái điều mà ông Ê-xê-chia đã làm. Cảm ơn Chúa. Mà có phải một mình ông Ê-xê-chia không? Có một mình không? Không. Có những thầy tế lễ, có những người cộng sự, có những người giúp đỡ. Và họ là những người cầu nguyện cho những nan đề. Không riêng Ê-xê-chia cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta thấy có một người nữa. Những người mà cộng sự ở trong cung vua, và ai là những người cầu nguyện nữa quý bà anh chị em? Mới qua cái bài một kinh thánh quý bà anh chị em, nên mở kinh thánh ra. Mở kinh thánh xem thử ông mục sư Nguyên ông giảng có đúng không? Ai cầu nguyện nữa? Ông nhờ tiên tri Ê-sai cầu nguyện. Nhờ tiên tri Ê-sai cầu nguyện. Một mình quý bà anh chị em, một mình nó mới sẽ chia cầu nguyện đủ chưa? Chưa quý bà anh chị. Một mình không có thể chiến đấu và có thể thắng được. Và những cộng sự của Ê-xê-chia đã lên đền thờ để cầu nguyện. Và nhờ tiên tri của Đức Chúa Trời cầu nguyện. Thưa hội thánh của Chúa, một mình chúng ta không thể nào có thể chiến đấu được. Cho nên qua Tân Ước thì chúng ta cũng thể thấy được những cái nan đề. Và hội thánh của Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, khi có những nan đề thì Phao-lô nhờ anh em mình cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện của cả hội thánh của Chúa là những chiến sĩ cầu nguyện có thể thay đổi những cái nan đề trong hội thánh, cái nan đề trong cá nhân. Nhờ những người khác cầu thay cho chúng ta nữa. Một mình đủ sức quý mà anh chị em. Có những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng mà cảm thấy mệt mỏi ngã lòng. Chúng ta không thể cầu nguyện được. Nhưng rồi có những anh em hiệp sức để cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em là những tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Làm gì? Là những người trong cái con gốc mà hội thánh chúng ta đọc. Đến trong đền thờ đó làm gì? Cầu nguyện, đó là sự canh giữ. Không phải là mục sư mới là tôi tớ của Chúa đâu. Nhưng mà Chúa nói là tất cả dân Israel là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Mỗi người quý ông bà xem cầu nguyện. Đây là cách mà chúng ta thấy nơi ông Ê-xê-chia. Chúng ta cảm ơn Chúa nhiều về những điều mà Kinh Thánh đã dạy. Chúng ta áp dụng những cái phương pháp đó, cái cách đó ở trong đời sống, để rồi chúng ta được tăng trưởng trong cái đời sống thuộc linh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa có quyết tâm làm những điều như Ê-xê-chia làm không? Mệt mỏi quá không cầu nguyện hả? Ơi quý mà thôi, một sư nói là cái phương pháp này của ông ấy sẽ chia đây còn khó làm quá, hội thánh của Chúa khó làm quá. Quý bạn chị em có làm được không? Quyết tâm không? Dạ, quyết tâm quý bạn chị em. Lắm lúc mà chúng ta cầu nguyện quý bạn chị em, chúng ta cảm thấy mệt mỏi lắm á. Buổi sáng thức dậy con coi như là bắt đầu là đi làm liền, quên đi cái sự cầu nguyện. Chiều tối về cái mệt quá coi như là lăn đùng ra cái ngủ, quên mất đi cái sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta phải hy sinh cái thì giờ. Đó là cách mà chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời vùi giúp hội thánh của Chúa, vùi giúp cá nhân mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi cái điều thứ ba, tôi chia sẻ đến cái điều thứ ba với ông bà anh chị em. Cái điều thứ ba, khi chúng ta cầu nguyện hả, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, Đức Chúa Trời sẽ bênh vực, Đức Chúa Trời bênh vực và giải cứu ở sẽ chia. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây Đức Chúa Trời bênh vực như thế nào? Chúng ta cảm ơn Chúa thấy được cái điều mà Đức Chúa Trời bênh vực. Kỳ diệu lắm quý ông bà anh chị em. Dân sự thì ở trong thành, ở sẽ chia cầu nguyện, cái dân sự của Chúa cầu nguyện, ở sai cầu nguyện. Thì bên ngồi Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời làm gì quý ông bà anh chị em? Ở trong các vua nhì đoạn 19 câu 35 đến câu 36. Dân sự của Chúa ở tại Jerusalem bị bao vây, thì họ lính canh chỉ canh giữ cái cửa của thành thôi, đừng có để cho kẻ thù tiến vào. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài làm gì quý bà anh chị em? Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời ngài sai một thiên sứ thôi, không cần nhiều quý bà anh chị em. Ở trong đoạn 19 á, không có nhiều, 35, 36, Đức Chúa Trời ngài sai thiên sứ đến làm gì? Giết 185 ngàn. Quý ông bà anh chị em, chỉ có một thiên sứ thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa không? Chúng ta cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. Cảm ơn Chúa về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Dân Israel cần phải ra để mà đánh trận, nhưng mà Đức Chúa Trời bảo vệ và có cách giết 185 ngàn quân của Sanherib. Quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời ngài hành động, ngài sẽ làm những cái công việc vĩ đại mà Chúa ngài ban cho. Đó là cái quân của Sanherib. Rồi là họ thua trận rồi, Đức Chúa Trời can thiệp, họ thua trận, họ chạy về. Và cái số phận của Sanherib là gì? Số phận của Sanherib, quý bà anh chị em, số phận của Sanherib khi ông chạy về nước của mình và ông vào ở trong cái chùa đơm cầu thần của mình, thì điều gì xảy ra quý bà anh chị em? Kẻ thù của Sanherib vào ở trong cái chùa để mà thanh toán giết Sanherib. Dân Israel có làm không? Dân Israel có tốn một viên đạn nào không? Mà tốn một gươm nào không? Không có quý bà anh chị em. Đức Chúa Trời ngài hành động, ngài sẽ làm cho tôi, cho quý ông bà anh chị em ở hội thánh của Chúa tại đây. Khi có những cái nan đề, cái sự khó khăn, có kẻ thù bắt bớ, cái điều đầu tiên là đến với Chúa qua cái sự cầu nguyện. Ở trong câu thứ 31 này, lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên sự đó. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và lời Chúa dạy cho tôi, quý ông bà anh chị em làm gì nữa? Ở trong suốt đoạn 14 câu 14. Xuất ở Giê-tô ký đoạn 14 câu 14, Chúa bảo cái gì? Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi làm gì? Còn các ngươi cứ yên lặng, yên lặng cầu nguyện thôi. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự. Chúng ta cảm ơn Chúa. Có hậu quả của những con người chối bỏ Đức Chúa Trời, phỉ báng Đức Chúa Trời, phỉ báng dân sự của Chúa, cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên chúng ta không cần phải trả thù với bà anh chị em hả? Nhưng mà Chúa sẽ làm cái việc đó cho tôi, cho quý ông bà anh chị em, cho hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta dâng lên lời cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa ban cho. À, tôi giờ xin nhắc lại một chút hả? Quý ông bà anh chị em có nan đề không? Có nhiều cái nan đề. Mà khi cái nan đề xảy ra, quý ông bà anh chị em làm gì? Đến với Chúa trước hả? Đừng làm gì đó. Đến với Chúa trước, đau yếu, đến với Chúa trước, cầu nguyện, rồi đi bác sĩ sau. Cái thứ tự nó như vậy đó, quý ông bà anh chị em. Cái nan đề xảy ra thì hãy đến với Chúa. Chúa sẽ bênh vực qua cái lời cầu nguyện của tôi, của quý ông bà anh chị em. Chúa bảo vệ hội thánh của Chúa, Chúa bảo vệ gia đình của quý ông bà anh chị em, và Chúa cũng sẽ bảo vệ từng mỗi một con người trung tín theo Chúa. Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi, của quý ông bà anh chị em. Lắm lúc cái lời cầu nguyện chúng ta phải có sự kiên trì. Cảm ơn Chúa, có những lúc tôi cầu nguyện tới 20 năm Chúa mới trả lời. Có những lúc tôi cầu nguyện 10 năm Chúa mới trả lời. Nhưng mà cũng có những lúc tôi cầu nguyện Chúa trả lời liền. Tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa đây cũng đã kinh nghiệm cái điều này rồi. Tôi chỉ nhắc lại thôi để quý ông bà anh chị em nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời.
Con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc. Bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con, còn lo lắng chi? Lòng con tin quý, có Cha luôn hẳn bên, và không nào lung khi sống trong ngày, cày trong nơi Chúa mỗi đường thương con đi. Tôi cha sơ si giang uy, Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chữa trang. Ngài là sức mới cho lòng con thiết tin, có Giêsu lòng con vững tin. Vì Giêsu là chính năng lực của con. Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi.
Alleluia.
Vì Cha bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ nơi Chúa mỗi bước đường con đi. Có Cha sơ si giang uy, Chúa ơi, trời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chữa trang. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con biết tin, Giêsu lòng con vững tin. Vì Giêsu là chính năng lực của con. Vì có Giêsu lòng con tai an, có Giêsu lòng vui chữa trang. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con biết tin, có Giêsu lòng con vững tin. Con thái an, có Giêsu lòng vui chữa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con khiếp kinh, có Giêsu lòng con vững tin. Vì Giêsu là chính.